Thế chiến thứ nhất và sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trong bối cảnh cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Thế chiến thứ nhất bùng nổ năm 1914. Nguyên nhân gần của cuộc đại chiến này là sự kiện người kế vị ngai vàng của đế quốc Áo Hung là quận công Ferdinand bị một người Serbia ám sát. Kẻ bị tình nghi chính dĩ nhiên là chính quyền Serbia. Hoàng đế Francis Joseph đã lập tức tuyên chiến với chính quyền Serbia và vô tình lôi kéo cả Âu Châu vào cuộc chiến. Tháng 11 năm 1916, khi Hoàng đế Francis Joseph qua đời, người kế vị mới là Charles Joseph lên ngôi. Ngoài cuộc ám sát quận công Ferdinand, tham vọng bành trướng lãnh thổ của Đức, cũng như tính hiếu chiến của nước này, phải được kể là nguyên nhân chính của cuộc chiến. Dường như các nhà lãnh đạo Đức luôn bị ám ảnh với ý tưởng bị bao vây và lấn át bởi một nước Nga đang trên đường công nghiệp hóa. Họ muốn thiết lập một đế quốc Đức tại Âu Châu và cảm thấy lo ngại vì sự sa sút của đồng minh chính là đế quốc Áo Hung. Đệ nhất thế chiến có thể được mô tả như một hành động điên cuồng của các cường quốc Âu Châu, bởi vì nó không được thúc đẩy bởi bất cứ động lực cao quý nào. Đã có hàng bao nhiêu triệu con người phải thiệt mạng vì cuộc chiến điên cuồng này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã không ngừng lên tiếng kêu gọi ngưng chiến, nhưng tiếng nói của Ngài đã không được lắng nghe. Và vào giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Wilson đứng ra làm trung gian hòa giải, thì cuộc chiến đã tạo cơ hội cho một nhóm nhỏ những người cách mạng Marxist đứng lên cướp chính quyền tại Nga. Tháng 5 năm 1917, tin tưởng rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu gỡ con người khỏi cơn điên loạn của sự chém giết lẫn nhau, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đã cho thêm vào kinh cầu Đức Bà câu: Nữ vương ban sự bình an cầu cho chúng con. Chỉ một tuần lễ sau, đáp lại lời cầu xin của Đức Giáo Hoàng, Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em một đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha, trên ngọn đồi có tên là Cova da Iria. Theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là thung lũng hòa bình. Ngày 26 tháng 6 năm 1917, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Pacelli, vị giáo hoàng tương lai lấy tước hiệu là Pio thứ 12, đã gặp gỡ với Thủ tướng Đức và đề nghị nước này làm một vài nhượng bộ. Nhưng do nhiều áp lực, sự trung gian hòa giải của Đức cha Pacelli đã không thành công. Ngày 12 tháng 8 năm 1917, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 đích thân viết thư cho từng quốc gia đang lâm chiến để chỉ ra những hiểm họa mà Âu Châu đang rơi vào và kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Nhưng một lần nữa, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng đã không được lắng nghe. Tình trạng xáo trộn tại Âu Châu đã trở thành điều kiện rất thuận lợi cho sự lớn mạnh và củng cố của chủ nghĩa cộng sản tại Nga. Sáu tháng trước khi bùng nổ cuộc cách mạng tháng 10 Nga, tình trạng tại nước này ngày càng tồi tệ. Đây là tình trạng mà những người cộng sản cố tình tạo nên để cướp lấy chính quyền. Quân đội rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vào khoảng tháng 8 năm 1917, với một quân số là 7 triệu người, thì đã có 2 triệu người đào ngũ khỏi mặt trận phía đông và tìm đường tẩu thoát về với gia đình. Trong khi đó, những người cộng sản hứa hẹn sẽ dẹp bỏ quyền tư hữu. Tháng 9, tướng Kornilov âm mưu đảo chính, nhưng thất bại. Chủ nghĩa cộng sản ngày càng lan trọng trong mọi tầng lớp dân chúng Nga. Tháng 10 năm 1917, tình hình tại Nga đã chín mùi cho cuộc chiến thắng của người Cộng sản. Nhưng Lenin không chỉ muốn chiếm chính quyền tại Nga, ông còn muốn cho cuộc cách mạng Cộng sản lan rộng đến mọi nước Âu Châu, vốn ngày càng kiệt quệ vì chiến tranh. Ngày 12 tháng 10 năm 1917, từ Phần Lan, Lenin viết một bài có tựa đề "Cơn khủng hoảng đã chín mùi". Trong bài viết này, ông lập lại niềm tin của ông là chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của cuộc cách mạng vô sản. Ông cũng nhấn mạnh đến tình trạng hỗn loạn tại Nga và kêu gọi những người Cộng sản hãy cướp lấy chính quyền tức khắc. Ngày 16 tháng 10 năm 1917, Lenin cải trang và trở về Nga. Và ngày 22 tháng 10, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nga họp tại Petrograd để quyết định rằng thời giờ đứng lên dùng bạo lực để cướp chính quyền đã đến. Kể từ buổi sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 11 năm 1917, những người Cộng sản đã hoàn toàn làm chủ nước Nga. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, đúng một năm sau cuộc cách mạng Nga, Thế chiến thứ nhất chấm dứt. Cả Thủ tướng Đức và Hoàng đế Charles của Đế quốc Áo Hung đều bị tước quyền và bị lưu đày. Đế quốc Áo Hung bị phân mảnh, chỉ còn lại một quốc gia nhỏ bé là Áo. Hoàng đế Charles là người duy nhất trong suốt cuộc chiến đã không ngừng vận động cho hòa bình. Ông qua đời năm 1922. Năm 1972, 50 năm sau khi ông qua đời, mộ của ông đã được mở ra và thân xác của ông được tìm thấy hầu như trong tình trạng nguyên vẹn. Giáo hội địa phương xem đây như một dấu chỉ của sự thánh thiện và đã tiến hành lập hồ sơ xin phong thánh. Khi những người Cộng sản lật đổ chế độ Nga Hoàng, Nga chỉ còn là một nước lạc hậu, yếu kém. Không ai có thể ngờ rằng nước đó sẽ trở thành một cường quốc đe dọa văn minh Tây Phương và gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Cuộc bất hại tôn giáo đã diễn ra tức khắc, và do niềm tin vô thần của chế độ, giáo hội chính thống đã bị tấn công một cách dã man. Với Lenin và những người Cộng sản, nhà nước là thực tại tối cao. Những người Cộng sản Nga là những người đầu tiên đã thành công trong việc thiết lập một chế độ xây dựng trên chủ nghĩa toàn trị. Trong chế độ ấy, không còn tự do cá nhân, không còn luân lý hay công lý. Mô thức này lại được Hitler và Mussolini cốp nhặt để xây dựng chế độ độc tài phát xít tại Âu Châu. Nhiều người Âu Châu tưởng rằng chỉ có chế độ độc tài phát xít may ra mới có thể chặn đứng được sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. Sai lầm này đã dẫn đến không biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho cả Âu Châu và thế giới. Thế giới quả thật chưa sẵn sàng để đương đầu với Đức Quốc xã lẫn Cộng sản. Các giá trị Kitô bị xói mòn. Chủ nghĩa Cộng sản cũng như phát xít là mối đe dọa nguy hiểm đối với Kitô giáo và văn minh loài người hơn bất cứ ý thức hệ nào trong thế kỷ 19. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.